trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên, tức là đây là cái trò nhảy múa không của cái gọi là cái tương đối nhị nguyên đó, mà ông gọi là đó là cái giống như cái trò chơi thôi. À. Con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt, người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sanh và cho con vào tu viện với các lạt ma. Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy, người ta sẽ cho con làm việc văn phòng và cột mình sau một cái bàn viết. À, đó, tức là tùy theo cái gọi là cái nghiệp của con, thấy không? Nếu con là cái vị tái sanh á, thì sẽ được vào tu viện, người ta huấn luyện sau này sẽ thành vị tu sĩ xuất sắc. À, còn nếu mà nghĩa là khôn ngoan ăn nói trôi chảy thì sẽ được vào làm việc ở trong văn phòng. Nó tùy theo cái nghiệp riêng, không? Đó. Ừ. Nhưng mà làm việc văn phòng thì cột mình sau cái bàn viết thôi chứ gì. Đó. Mỗi con ngựa tặng cho con một đống chuyện phải làm, mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp, không? Đó. Nếu mỗi ngựa thì mỗi một con ngựa thì nó sẽ tặng cho con một số việc phải làm, tức là con ngựa thì phải nuôi ngựa rồi phải lo cho nó thế này thế kia đâu, mỗi cái có siêu việc theo đó. Còn mỗi giàu sang á, thì rồi nó cũng chấm dứt bằng sự tranh chấp á, giàu sang thì tranh chấp với nhau rồi thì chấm dứt bằng cái chỗ đó. Ai biết được ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới, ngày mai này nghiệp nào sẽ tới với mình chưa biết được, ngày hôm nay gieo gì thì một kiếp nào nó sẽ chín và sẽ gặt trọn vẹn, đó là điều chắc chắn. Vì thế hãy tốt với mọi điều, vô tâm, không phán đoán, không tham cầu điều xấu ác, tất cả thêm hay bớt, được hay thua đều chỉ là ảo ảnh. Nghĩa là ngài nói là ngày nay mình gieo cái gì thì một kiếp nào đó nó sẽ chín, tức là cái quả nó sẽ chín tới thì cái quả đó mình sẽ hưởng. À, nay gieo nhân tốt cái quả tốt lúc nào đó chín thì mình hưởng, nay gieo nhân xấu thì cái quả xấu đó một lúc nào nó chín thì mình sẽ hưởng cái quả đó, thấy không? Đó. Cho nên chưa biết chắc được, nhưng mà rồi sẽ gặt hái, thấy không, trọn vẹn đó, đó là điều chắc chắn. Cho nên ông phiên vậy thì thôi thì ngay đây hãy sống tốt với mọi điều. Không? Đó. Bởi vì là cái nhân mình gieo nè thì cái quả chính là mình sẽ hưởng nè, thì vậy mà mình muốn hưởng thì hưởng cái quả ngọt hay là quả chua quả chát. À, muốn quả hưởng quả ngọt thì phải trồng cây ngọt phải không? À, còn trồng cây chua cây chát mà muốn hưởng quả ngọt thì sao có. À, cho nên ông nói là vậy thì thôi, ngay đây hãy sống tốt với mọi điều, vô tâm, không có phán đoán, không có tham cầu những điều xấu ác, không? Đó. Tất cả thêm hay bớt, được hay thua đều chỉ là ảo ảnh thôi, không? Thêm bớt được thua chỉ là ảo ảnh thôi chứ không gì hết, là không phải bận tâm nhiều. À, có lúc được có lúc thua. Ra thấy nó cũng như là cái ảo ảnh thì không phải bận tâm nhiều, không? Đó. Đừng hy vọng cũng đừng sợ hãi con ơi, đừng mong cầu và vì thế cũng chẳng thất vọng. Mình không có mong cầu thì đâu có thất vọng, phải không? Đấy. Sợ dĩ có thất vọng là do mong cầu nhiều quá. À, mong cầu càng nhiều thì thất vọng càng càng lắm, phải không? À, còn ít mong cầu thì ít thất vọng. Đó. 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 Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi, và sống thuận theo lẽ trời lòng lộng. Hãy thật giản dị, chẳng lo âu, và sống thuận theo Phật tánh đang ở trong con. À. Và yên nghỉ trong niềm vui của tự tính. Con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu cũng được con à, nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả. Tức là mình bắn lên trời bao nhiêu mũi tên này rồi cũng rớt xuống thôi. Bởi vậy cho nên đây thì ông phiên ha, nghĩa là hãy chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi, không? Nghĩa là cứ thẳng, nghĩa là bình thản mà gọi là tiếp nhận, không có chối bỏ, không? À, sống thuận theo cái gọi đây ông gọi là lẽ trời lộc lộng đó, tức là mình nó sống thuận theo nhân quả đó, không? À, với nhà Phật thì gọi là sống thuận theo nhân quả đó. À, bởi vì mình biết rõ mọi việc là nó không phải là tự nhiên, không? Đều có nhân có quả. À, thì những cái nhân cái quả nó đến thì mình cứ nghĩa là tùy thuận theo đó, rồi nó qua. Đó. Cho nên gọi là hãy thật giản dị, chẳng có lo âu, không? Mà khéo để sống thuận theo Phật tánh đang ở trong con đó. Cái đó là mới là cái hay đó. Là mọi cái cứ thuận theo đó, nhưng mà rồi để sống thuận với cái Phật tánh đang có trong mình, để không mất cái Phật tánh đó, tức là không mất cái tánh sáng suốt nơi mình, không? Thì như vậy đó là sống cuộc đời nó sẽ an vui, không? Vậy thì rõ thế gian nó là vô thường, nó là luôn biến đổi, phải không? Thì khéo để mà sống tùy duyên, để mà thuận theo cái gọi là Phật tánh ở trong chính mình, tức là cái tâm giác ngộ, cái tâm sáng suốt nơi mình đó, thì nó sẽ bớt khổ. Bởi vì rõ ràng cuộc đời nó là vô thường, biến đổi, thì tức là mọi thứ trên đời này nó luôn luôn là tương đối, chứ không có cái hoàn toàn tuyệt đối. Bởi vì vô thường mà, thì nó có thể là biến đổi, không? Cho nên không có cái hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng mà người ta thì gọi là như ai là cũng thường là cũng muốn mọi việc là nó phải hoàn hảo. Phải không? Ai cũng vậy, muốn cái gì là cũng phải hoàn hảo, phải trọn vẹn. Cho nên là luôn luôn là khổ. Bởi vì muốn là không được, không có cái hoàn toàn trọn vẹn, mà mình đã muốn hoàn toàn hết à, phải không? Ai cũng vậy, muốn cái gì cũng phải hoàn toàn. Nhưng mà sự đời gọi là tương đối mà, thì không có cái hoàn toàn. Hiểu vậy đó, thì mình mới gọi là khéo biết, gọi là tùy duyên, thì nó sẽ bớt khổ à. Còn muốn mà cho nó được hoàn toàn, được trọn vẹn, thấy không? Mà rồi nó không được, thì là bất như ý. Bất như ý thì tức là khổ thôi. Cho nên đó là một trong bát khổ, gọi là gì? Cầu bất đắc đó, cầu bất đắc khổ, mong cầu mà không được như ý, đó là khổ. Mà đúng đây là cái lẽ thật Phật dạy, không? Bởi vì tất cả thế gian nó là vô thường tức là nó tương đối rồi, tương đối tức là nó không có một cái gọi là tuyệt đối hoàn toàn. Hiểu vậy đó thì mình sẽ bớt khổ. Thí dụ hai người huynh đệ bạn thân với nhau, không? Bạn thân với nhau thì mình lâu lâu thời gian sau cái người bạn đó nó hết thân với mình, rồi nó thân với người khác ngược lại mình, thì lúc đó mình sẽ làm sao? Bực tức, không? Nó phản bội tôi là thế này thế kia, phải không? Người nào muốn là nghĩ luôn luôn là trong tâm mình nó phải là trọn vẹn từ trước tới sau vậy đó, nhưng mà bây giờ nó thay đổi rồi thì buồn khổ. Nhưng mà đó là không có gì lạ, bởi vì đó là theo cái luật tương đối của thế gian. Bởi vì tâm con người nó là vô thường, không? Đó. Tâm nó đâu, bởi vì tất cả là đang sống ở trong cái mê lầm, cho nên là sống trong cái này là sống trong cái tâm sinh diệt. Mà tâm sinh diệt thì nó luôn nó vô thường, nó đổi thay, không? Đó. Cho nên rồi khi mà thấy đổi thay gì đó thì rõ đó là cái lẽ, cũng là lẽ thường thôi. Chính mình cũng vậy thôi, mình tâm mình nó cũng vô thường cho nên rồi có khi thì mới tu mới học đạo đó là nhiệt tình lắm, không? Coi như là lúc đó là sẵn sàng bỏ hết để mà học đạo, để mà tu học. Nhưng mà có khi thì chừng 5-7 năm rồi cái thì sao? Nó yếu yếu dần dần rồi, phải không? Đó, khi 5-7 năm nó yếu dần, nó lần dần dần, nó lạnh lần dần dần. Thì sao? Thì cũng không gì lạ, bởi là tâm vô thường. Tâm đó là tâm nó vô thường, nó thay đổi. Cho nên rồi hiểu để rồi mình biết được cái gì đó, không? Thì để mà khéo thuận theo cái gọi là cái nhân quả, cái vô thường đó, nhưng mà để sống trở về với cái tâm sáng suốt của mình, gọi là Phật tánh sẵn có nơi mình đó, thì cái đó mới là cái nó không mất đó. Sống với cái tâm mà nó sáng suốt nơi mình đó, cái đó là nó mới không mất, không? Đó. Cho nên khéo vậy đó thì sống nó ở trong đời, nhưng mà nó có đạo lý. Thì khéo biết tùy duyên ở đó là dù sống trong tại thế gian nhưng mà là cũng vui được với đạo. Như ông lão này nè, ông là chưa phải vào chùa xuất gia tu hành gì phải không, ở tại thế gian thôi mà ông biết khéo sống ứng dụng Phật pháp vào trong thế gian rồi đó, là gặp cảnh nào là ông cũng vui hết, được cũng vui mà mất cũng vui, bình thản ha. Là cho nên đúng như là vua Trần Nhân Tông mà cái bài kệ mà nói gì cư trần lạc đạo đó, ở đời vô đạo hãy tùy duyên phải không, ở ngay thế gian mà vui với đạo thì biết tùy duyên đó là vui với đạo thôi, còn không biết đó thì sẽ khổ không. Cho nên hiểu vậy đó thì để thấy thế gian nó vô thường, nó sanh diệt như vậy. Có một câu chuyện thứ hai là có một bà già này cũng là gốc ở Tây Tạng, bà là mẹ của một vị thầy Tây Tạng nữa không đó. Thì bà cũng không có gọi là hiểu giáo lý gì nhiều lắm, nhưng mà những điều bà hiểu á, thì bà ứng dụng bà sống được và bà cũng có thể giúp đỡ cho những người chung quanh. Thì lần đó có một người đàn bà cũng cùng ở trong hàng xóm vừa bị chồng chết không? Thì buồn khổ quá không? Thì mới khóc lóc rồi qua để mà tìm cái vị thầy này á, để mà tìm cái nguồn an ủi, nhưng mà gặp vị thầy này đi vắng cho nên mới gặp bà trước. Thì bà nhân đó bà mới an ủi và nói rằng con đau khổ như vậy đó thì cũng là phải, nhưng mà cũng không cần thiết là phải như thế. Tất cả cái gì nó có sinh thành á, tức là nó có sinh thành thì nó cũng có ngày phải tan rã, đó đều phải nhớ. Cái gì có sinh thành thì phải có tan rã, hòa diệt để trở về cái nguồn gốc của chúng. Cái chết thì không ai tránh khỏi, mọi sự đều vô thường, hiểu được như thế cũng là may mắn lắm. Đó, bà nhắc, bà an ủi cái người đàn bà này, bà nói rằng đúng, thì trong cái hoàn cảnh con thì đau khổ vậy đó thì cũng phải, vì mất chồng thì đau khổ cũng phải, nhưng mà con cũng phải nên hiểu thêm về cái đạo lý, tức là cái gì phải có sinh thì phải có diệt, cho nên là có sinh thành thì phải có tan rã, có hoại diệt, thấy không? Đó. Cái chết là cái mà không ai tránh khỏi, thấy không? Bởi vì mọi sự nó đều vô thường, mình có sinh ra thì phải có chết, cái đó là không ai tránh khỏi hết. Mà không ai tránh khỏi mà muốn nó không chết thì sao? Thì khổ thôi, cái đó là cái không tránh khỏi. Mà không tránh khỏi sợ cũng không được, phải không? Cái mà sợ cũng không được thì sợ làm gì phải không? Đó, biết chắc nó vậy là thôi đó. Cho nên hiểu, bà nó hiểu được như vậy đó thì cũng là may mắn lắm đó, thấy không? Nhưng mà cái người đàn bà này nghe vậy thì cũng chưa hết buồn hết khóc, cho nên bà mới an ủi thêm. Bà nói rằng con hãy nghe đây, thôi thì khóc thì cứ khóc đi thấy không? Đó. Cứ bứt tóc đi, thấy không? Tức là bứt đầu bứt tóc đó, nhưng mà sau đó thì con phải biết nghĩ lại và bớt buồn. Bây giờ thôi khóc khóc ra, nhưng mà con phải nghĩ lại để mà rồi con cũng bớt buồn, thấy không? Đừng quên rằng ngay cả cái tâm trạng mà buồn khổ này nè thì nó cũng vô thường thôi. Bà nói không, ngay cái tâm trạng buồn khổ của con hiện tại đây nè, nó cũng vô thường thôi. Nó cũng không có đứng dừng một chỗ đó đâu, thấy không? Đó. Nó cũng không có thực thể. Nó như mây như gió thôi, và nó cũng sẽ vơi đi như mọi thứ trên đời này, tức là có lúc là nó cũng vơi đi thôi. Đó. Ta là một bà già và cũng đã từng buồn từng khổ, đã thấy nhiều người thân đến đó rồi đi đó, cho nên lời phiên của ta cho con là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Thấy bà già mà hay không? Bà phiên không? Con buồn con khổ nhưng mà thôi, con cũng phải nghĩ lại không? Để mà bớt buồn, bởi vì bà đúng là bà chưa phải là bậc thầy, nhưng mà bà những cái lời nói của bà đúng là bậc thầy phải không? Bà nói rằng Con đừng có quên rằng ngay cả cái tâm trạng buồn khổ của con hiện tại đây nè, thì nó cũng vô thường thôi chứ không có gì đâu. Buồn cách mấy đi nữa, lúc thì cũng 5-3 tháng, và có buồn mà cho nên 1 năm đi nữa, 2 năm thì rồi cũng hết bớt buồn. Phải không? Có buồn hoài cái suốt đời không? Nó có tâm, nó cái tâm trạng này nó cũng vô thường. Phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Đó. À, thì mình là cứ nghĩa là cứ cố không cố chấp rồi cứ chấp cứng đó, cho nên thấy khổ, còn hiểu rõ gì đó thì mới thấy đúng là mọi việc này nó luôn luôn là nó vô thường, nó biến đổi vậy, cho nên là cái tâm trạng này nó gọi là nó không có cái thực thể của nó. À, cho nên và nó giống như mây như gió đó, thấy không? Rồi có lúc thì nó cũng phải vơi đi thôi, buồn cái đấy nó có lúc nó cũng vơi đi chứ không có gì hết, rồi khỏi phải lo nhiều. À, phải không? À, giờ bà gọi là bà chứng minh cụ thể không, ngay chính bà đó, bà từng tuổi này nè, à, tức là 60-70 năm này sống trên đời này thì đúng là bà cũng từng gặp những cái cảnh đó rồi. À, từng gặp những cái cảnh là mất người thân, khi mất cha mất mẹ rồi, phải không? À, cũng buồn cũng khổ đấy, nhưng mà rồi đúng là không, nó đến rồi nó cũng đi. À, cho nên cái lời phiên tóm tắt của bà lại đó thì đúng là đây là cái điều mà mình phải học đó, thấy không? Là bà phiên tóm tắt lại lời phiên của ta đó, ha, cho con là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Đó, đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả, đó thì nó nhẹ nhàng. Ha, còn ôm vào lòng đó, càng nhiều đó thì càng khổ. Ôm chặt vào nhiều quá, ha, còn đừng có ôm vào lòng, ha, nó đến rồi nó đi, phải không? À, đến rồi nó đi thì vậy thì nó nhẹ nhàng thôi. Ha, còn cố ha, cố chấp cố bám thì sẽ khổ. Đó, đơn giản nhưng mà như đó là nếu mà quý Phật tử khéo biết để ứng dụng sống là trong cuộc đời mình đó thì sẽ là bớt khổ rất nhiều, và như đó có thể gọi là tu hết cuộc đời này cũng là cũng tương đối đủ rồi đó. Phải không? Nhiều đó là và tu hết cuộc đời này cũng tương đối rồi đó. Đừng đem vào lòng bất cứ cái gì đó. Thì đâu có phiền não. Bây giờ kiểm lại coi phải vậy không? Sở dĩ có phiền não là sao? Là đem vào lòng chứ gì nữa? Ta mới nghe nói hơi hơi động động chút là đem vào lòng rồi. Thì phiền não thôi chứ gì nữa, phải không? À, còn này dù ta nói nặng đi nữa mà không đem vào lòng thì đâu có phiền não. Phải không? Rõ ràng lẽ thực nó như vậy. Đà.